Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 10, lễ nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan xa Thầy đấng ngự trên trời. Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan xa Thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ mừng các thiên thần hộ thủ, chúng ta được nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu. Chúa Giêsu cho chúng ta gương mẫu của đời sống đức tin là các trẻ em, và mặc khải cho chúng ta thấy có các thiên thần hộ thủ ngày đêm chăm sóc con người. Chúng ta tạ ơn Chúa về lời giáo huấn này và soi mình trong chính lời giáo huấn của Chúa Giêsu để chúng ta sống đời sống đức tin của mình. Trước hết, chiêm ngắm các trẻ thơ, chúng ta thấy các trẻ em là hình ảnh sống động của tình yêu. Các trẻ em có khả năng thu hút ánh nhìn và sự quan tâm của người khác. Các trẻ em có đôi mắt hồn nhiên, có tâm hồn trong sáng và có một trái tim biết diễn tả yêu thương. Các trẻ em không lắng lo, các trẻ em không bận tâm điều gì ngoài một tinh thần đơn sơ và phó thác. Bài học căn bản nhất chúng ta học được khi nhìn ngắm các trẻ thơ mà Đức Giêsu muốn nêu gương cho chúng ta, đó là bài học của sự khiêm nhu, bài học của sự tín thác. Càng vinh vang, càng xa cách Thiên Chúa, càng tìm cách để bảo đảm cho đời mình, con người càng đối diện với hoang mang. Chỉ có Thiên Chúa là núi đá để ta nương ẩn, là thành trì để cứu độ ta. Càng khiêm cung, ẩn mình nơi bàn tay nhân hậu của Chúa, chúng ta càng được bảo đảm sự bình an trong suốt cuộc hành trình dương thế đầy phong ba này. Và điều thứ hai, chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì trong kế hoạch quan phòng và yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các thiên thần hộ thủ, các ngài luôn gìn giữ chúng ta trên mọi nẻo đường. Các thiên thần ngày đêm thờ phượng Chúa và cũng ân cần chăm sóc chúng ta, âm thầm hiện diện bên cạnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta những điều tốt phải thi hành, ngăn cản chúng ta qua tiếng nói của lương tri những điều sai trái cần xa tránh. Các thiên thần nâng đỡ chúng ta từng bước chân trên vạn nẻo đường. Các thiên thần hộ thủ chính là những sứ giả được Thiên Chúa sai vào trần gian để đồng hành với người dương thế. Các ngài thiêng liêng nên dù khi chúng ta chẳng ý thức, các ngài thiêng liêng nên dù khi chúng ta không cảm nhận, các ngài thiêng liêng nên dù khi bị chúng ta quên lãng. Ngày lễ các thánh hộ thủ hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta về những kỳ công, về tình yêu quan phòng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngày lễ hôm nay cũng nhắc nhớ cho chúng ta vì lòng tri ân cảm tạ các thiên thần hộ thủ. Các ngài không cần chúng ta mang ơn, nhưng đón nhận hồng ân nhưng không, đón nhận sự yêu thương chăm sóc, chúng ta không thể không diễn tả lòng biết ơn của mình. Thái độ biết ơn chân chính là chúng ta luôn lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, tiếng Chúa nơi hội thánh, tiếng Chúa nơi những biến cố thăng trầm, tiếng Chúa nơi những người xung quanh. Đặc biệt, chúng ta lắng nghe tiếng Chúa tại sâu thẳm lương tri của mình để chúng ta bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, chúng ta cảm ơn các thiên thần hộ thủ. Xin cho chúng ta nhờ ân sủng, nhờ sự trợ giúp của các thiên thần mà chúng ta bước đi trong nẻo chính đường ngay, và chúng ta can trường đạt đến cuối cuộc hành trình là hạnh phúc viên mãn trong vương quốc của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa đã dành cho chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã sai các thiên thần hộ thủ đến ngày đêm chở che, gìn giữ và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin cho chúng con lắng nghe sự hướng dẫn của các ngài và nhận ra điều Chúa muốn để chúng con sống, để chúng con bước đi trong bình an trước những thử thách rộng trường của cuộc sống. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ tọa công nghị tấn phong 21 hồng y mới. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa công nghị hồng y lần thứ 9 tại quảng trường Thánh Phêrô để phong 21 hồng y mới, trong đó có 18 hồng y cử tri và 3 hồng y trên 80 tuổi. Trên thềm đền thờ, bên tay phải dành cho khoảng 80 hồng y cũ, ngồi phía sau các vị có khoảng hơn 100 giám mục. Bên trái Đức Thánh Cha dành cho 21 tiến chức hồng y cùng với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, các thân nhân và chức sắc khác. Trước lễ đài, có khoảng 20.000 người tham dự dưới bầu trời nắng đẹp. Lễ tấn phong diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau lời nguyện mở đầu của Đức Thánh Cha, vị đứng đầu các tiến chức hồng y là Robert Francis Prevost, người Mỹ, thuộc dòng thánh Augustino, cựu giám mục thừa sai tại Mỹ Châu Latin, đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và bày tỏ ý thức về trọng trách Đức Thánh Cha trao phó qua việc bổ nhiệm này. Tiếp đến, mọi người đã nghe đọc đoạn sách Tông đồ Công vụ, thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha dựa vào trình thuật của sách Tông đồ Công vụ vừa đọc, các dân tộc khác nhau tự về Jerusalem bấy giờ, cùng với các tông đồ được đầy tràn ơn Chúa Thánh Linh, và mọi người được nghe loan báo sứ điệp cứu độ. Họ tượng trưng cho các tân hồng y trong buổi lễ đến từ nhiều nước. Ngài mời gọi các vị và mọi người luôn ý thức và ngạc nhiên về hồng ân được loan báo tin mừng, và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thực vậy, chúng ta là những người loan báo tin mừng theo mức độ chúng ta giữ gìn trong tâm hồn sự ngạc nhiên và tâm tình biết ơn vì đã được loan báo tin mừng, hay đúng hơn là đang được loan báo tin mừng. Vì đây là một hồng ân luôn luôn hiện tại, đòi phải được canh tân liên tục trong ký ức và niềm tin. Đức Thánh Cha cũng dùng hình ảnh một ban hợp tấu để mời gọi các hồng y và mọi người sống và hoạt động hòa hợp với nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Ngài nói, hồng y đoàn được kêu gọi trở nên như một ban hợp tấu, tượng trưng sự hòa hợp và đồng hành của giáo hội. Tôi cũng nói sự đồng hành hay hiệp hành, không những vì chúng ta sắp sửa bắt đầu khóa học thứ nhất của Thượng Hội đồng về đề tài này, nhưng vì tôi thấy hình ảnh tượng trưng ban nhạc hợp tấu có thể soi sáng rõ đặc tính đồng hành của giáo hội. Sau bài giảng là nghi thức tấn phong hồng y, tên của 21 hồng y mới được xướng lên cùng với nhà thờ hiệu tòa của các vị, rồi các vị tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y và trao nhẫn. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Buổi lễ dài một tiếng đồng hồ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Roma, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em kêu gọi tăng cường phòng chống lạm dụng. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em vừa công bố một văn kiện kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội dùng tất cả những phương thế có thể để khắc phục những thiếu sót hiện nay trong việc phòng ngừa và chống lại nạn lạm dụng trẻ vị thành niên. Ủy ban nhóm họp tại Vatican trong những ngày này, nhân dịp lễ tấn phong 21 hồng y mới sáng thứ Bảy 30 tháng 9 vừa qua và khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 từ ngày 4 tháng 10 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Sam O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Trong văn kiện công bố ngày 27 tháng 9 vừa qua, Ủy ban đề ra ba đường hướng hoạt động. Trước hết là liên đới với các nạn nhân và những người sống sót dưới ánh sáng những tiết lộ liên tục về những vụ lạm dụng. Tiếp đến là từ phía vị lãnh đạo giáo hội, cần gia tăng dấn thân và các tài nguyên để thăng tiến việc bảo vệ chống lạm dụng tại mọi nơi. Sau cùng là ý thức rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên cũng là một ưu tiên trong Thượng Hội đồng về đồng hành. Ủy ban Tòa Thánh nhận định rằng những tiết lộ gần đây về những vụ lạm dụng nêu rõ những thiếu sót trầm trọng trong các quy luật nhắm trừng phạt những kẻ lạm dụng cũng như để đảm bảo việc xử lý đúng đắn từ phía những người có trách nhiệm đối với những vụ lạm dụng như thế. Văn kiện có đoạn viết, chúng ta rất chậm trễ trong việc sửa sai những thiếu sót trong các thủ tục, bỏ mặc các nạn nhân bị thương tổn và để họ trong bóng tối, trong và sau khi các vụ này được quyết định. Ủy ban nhận xét rằng, 5 năm sau hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo giáo hội hồi năm 2019 ở Roma về vấn đề chống lạm dụng, vẫn còn có sự thất vọng của những người chờ mong công lý trong giáo hội. Có những kháng cự không thể chấp nhận được từ phía nhiều người trong giáo hội cùng với tình trạng thiếu tài nguyên. Đức Giáo hoàng Francisco đã cảnh giác rằng những chênh lệch trên thế giới không được làm ô nhiễm giáo hội. Tình trạng này chỉ có thể được thay đổi hữu hiệu nếu có sự hoán cải mục vụ từ phía các vị lãnh đạo giáo hội. Ủy ban cũng kêu gọi tất cả các thành viên hồng y đoàn nhớ đến các nạn nhân và gia đình họ, hiện với các nạn nhân trong nỗ lực chung của họ tìm kiếm chân lý và công lý. Tất cả các giám mục và bề trên dòng phải phản ánh quyết tâm này.
Kinh Vatican, Hồng Y đoàn mới sau công nghị tấn phong Hồng Y. Với đợt bổ nhiệm các tân Hồng Y hôm 30 tháng 9 vừa qua, số thành viên Hồng Y đoàn lên tới 242 vị, trong đó có 137 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, tức là vượt quá con số tối đa 120 vị do Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định. Trong số các Hồng Y hiện nay do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, có 131 vị, trong đó hiện có 99 Hồng Y cử tri. Tổng cộng có 58 Hồng Y thuộc các dòng tu, trong số này 34 Hồng Y cử tri và 24 vị trên 80 tuổi. Dòng Don Bosco có nhiều Hồng Y nhất với 11 vị, tiếp đó là 9 vị dòng tên, 5 vị dòng Cappuccino, 3 vị Francisco. Nước Ý vẫn có số Hồng Y đông nhất với 49 vị, nhưng trong đó chỉ có 14 Hồng Y cử tri. Sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 10 tới đây, lúc 9 giờ, cũng tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y mới và Hồng Y đoàn nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16.
Tin Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đi vào nơi Thượng Hội đồng Giám mục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Gheo Bạc Dình, Giám mục Giáo phận Liên Quốc, hy vọng những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 tới đây sẽ có tính chất bó buộc và cả Đức Thánh Cha cũng cần tuân hành. Đức Cha Bạc Dình bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 9 vừa qua nhân dịp kết thúc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Wiesbaden. Theo quy luật hiện hành, từ trước đến nay và cả trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, công nghị này chỉ có tính cách tư vấn chứ không có tính chất quyết định và bó buộc. Vì thế, dù Thượng Hội đồng Giám mục có đồng thanh hay với đa số thông qua đề nghị nào đó, thì Đức Thánh Cha vẫn còn quyền sử dụng hay không sử dụng, chấp nhận hay bác bỏ. Trường hợp gần đây nhất là Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đa số các nghị phụ bỏ phiếu thông qua đề nghị xin giáo hội truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, nhưng đề nghị này không được Đức Thánh Cha nói tới và chấp nhận. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Bạc Dình bày tỏ hy vọng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ cảm thấy bó buộc hơn đối với những gì được Thượng Hội đồng thông qua. Với đề tài tổng quát là sự đồng hành hay hiệp hành, trong số các vấn đề sẽ được Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 bàn tới, có vai trò của phụ nữ, những thành phần thiểu số về tính dục, như những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính hoặc đổi giống, nạn giáo sĩ trị, quan tâm hơn đến những người trẻ và các vấn đề xã hội. Có 5 giám mục thành viên người Đức tham dự với quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Ngoài Đức Cha Bạc Dình, còn có Đức Cha Bertram Meyer, Giám mục Giáo phận Augsburg, Đức Cha Franz Josef Overbeck, Giám mục Giáo phận Essen. 3 vị do Hội đồng Giám mục Đức bầu ra. Ngoài ra, có 2 giám mục do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đó là Đức Cha Felix Gen, Giám mục Giáo phận Münster, và Đức Cha Stefan Oster, Giám mục Giáo phận Bạc Sầu. Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 9, Đức Cha Oster đề cao sự kiện một mình Đức Giáo Hoàng quyết định chung kết với Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nói, Đức Giáo hoàng Francisco có đoàn sủng đặc biệt và có cái nhìn toàn diện trên toàn thể giáo hội. Vì thế, Ngài có thể phán đoán rõ điều gì Chúa Thánh Thần nói với Ngài và toàn thể chúng ta tại Thượng Hội đồng. Theo Đức cha Oster, tiến trình cải tổ của giáo hội Công giáo tại Đức không phải là kiểu mẫu tốt cho các cuộc thảo luận ở Roma trong Thượng Hội đồng giáo mục. Con đường công nghiệp của Đức đã dẫn tới sự chống đối và đối nghịch nhiều hơn giữa giáo hội tại Đức và tòa thánh, giữa các giáo mục chúng ta và trong dân Chúa. Đức Giáo hoàng Francisco muốn một cái gì khác cho Thượng Hội đồng giáo mục thế giới. Đây không phải là một tiến trình chính trị, những lối tiếp cận chiến lược và lợi dụng dư luận quần chúng. Vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta ít khi thành công trong việc mời gọi dân chúng tin vào tin mừng và đồng thời có hàng trăm ngàn tín hữu quay lưng lại với giáo hội tại Đức.
Tin Mumbai, Ấn Độ. Cộng đoàn Công giáo tại Mumbai tưởng niệm nữ tu Rosita. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Cộng đoàn Công giáo tại Mumbai, Ấn Độ đã tiễn biệt nữ tu Rosita Gomez, 94 tuổi, người tiên phong trong việc mục vụ các tù nhân tại địa phương. Nữ tu Rosita Gomez thuộc dòng nữ tu phân sinh bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, qua đời tại một nhà của dòng ở Bandra sau 70 năm tu trì. Chị được biết đến nhiều với những công tác phục vụ người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội. Ngay từ năm 1967, khi còn ở tu viện ở Accra, chị đã cổ võ việc xây cất nhà cửa cho các bệnh nhân phong cùi, nhưng chị nổi tiếng nhất vì đã thúc đẩy việc thành lập việc mục vụ cho các tù nhân ở Ấn Độ. Ngay từ đầu thập niên 1980, khi việc mục vụ này chưa được thiết lập trong Hội đồng Giám mục Ấn, chị Rosita Gomez đã làm công tác chuyển thư từ cho các tù nhân và gia đình họ ở thành Mumbai, mỗi tuần đến nhà tù thiếu niên để cầu nguyện và tổ chức các sinh hoạt giải trí. Chính Chúa Quang Hồng đã chỉ cho chị con đường này. Một hôm chị được yêu cầu đến viếng thăm một tù nhân vì đã gây ra tai nạn, làm cho vợ của một người đàn ông bị thiệt mạng. Chị Rosita bắt đầu viếng thăm ông theo định kỳ và mang thư của ông cho con cái và giúp những người con này duy trì quan hệ tốt với thân phụ. Nhưng trong những lần viếng thăm ấy, chị gặp 21 tù nhân công giáo khác, và chị hiểu tầm quan trọng của một người chuyên giúp giữ liên lạc giữa các tù nhân và gia đình họ. Rồi đến vụ 42 thiếu niên công giáo bị cầm tù tại nhà tù thiếu niên vì nghiện ngập ma túy, chị bắt đầu giúp họ phục hồi và tái hội nhập vào xã hội. Chị Rosita ưa lặp lại lời Chúa Giêsu: ta ở trong tù và các con đã viếng thăm ta, nay các con hãy vào nước trời. Từ năm 1983, chị tổ chức các thánh lễ và các chương trình văn hóa trong nhà tù của cảnh sát ở Bandra và nhà dành cho các tù nhân vị thành niên ở Umarkadi. Mặc dù tuổi cao, chị Rosita tiếp tục viếng thăm các nhà tù ấy cho đến thời gian cách đây vài năm. Chị vẫn mang lương thực và các món quà khác, nhất là dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Vào ngày 14 tháng 8 hàng năm, lễ thánh Maximiliano Kunde, vị sáng lập dòng của chị mời rất nhiều giáo dân giúp chị trong việc mục vụ các tù nhân, cố gắng xin các giấy phép cần thiết. Chị Rosita đặc biệt có lòng sùng kính đàn thánh giá. Trong hơn 20 năm, trên các con đường bên trong khu vực ngoại ô Bandra, chị đã tổ chức diễn lại đàn thánh giá mỗi thứ sáu tuần thánh. Chị là một thừa sai không biết mệt mỏi, đáp ứng các nhu cầu thời đại. Một sứ vụ khác chị tích cực tham gia là giúp đỡ các cô nhi và các trẻ em nghèo, đón nhận các em trong lưu xá trường học và săn sóc chúng cho đến khi học xong. Cha Vernon Agia, quản đốc vân cung thánh đường Đức Mẹ trên núi, vẫn đi với chị Rosita để cử hành thánh lễ trong tù, đã nói trong bài giảng thánh lễ an táng chị rằng: chị là một người có đức tin nhiệt thành, trung thành với Chúa, với giáo hội, với dòng, và liên tục nuôi dưỡng bản thân qua việc lãnh nhận các bí tích, với lòng kính mến Chúa Giêsu qua công việc tốt lành của chị. Giờ đây, ký ức về chị sẽ tồn tại qua tình thương chị mang vào cuộc sống của bao nhiêu người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Côi sớm chiều chiêm niệm, lòng chân thành lời nguyện thiết tha, vui thương mừng sáng chan hòa, lời kinh hòa quyện trước tòa mẹ yêu. Fatima, mẹ mời con thảo, hãy vâng lời dạy bảo mẹ trao. Hạt mân côi nhuộm máu đào, Chúa thương trần thế đồi cao hiến mình. Hoa thắm sinh lời kinh khấn nguyện, 20 hoa màu nhiệm tình thương, hoa lòng thầm lặng tỏa hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chiều dài lịch sử, đã có một thời gian người Kitô hữu bị khủng hoảng đức tin, nên Thiên Chúa đã ban cho một phương thế cầu nguyện hữu hiệu, đó là kinh mân côi. Với những lời kinh đơn sơ ngắn gọn, chúng ta cùng với mẹ Maria suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ và tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa, cùng vui trong ngày ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, cùng bước theo Chúa Giêsu trong hành trình khổ giá và cùng hân hoan vui mừng khi Chúa phục sinh. Kinh Mân Côi là lời kinh kỳ diệu chan chứa tình yêu, thấm đẫm tình con thảo với Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi mầu nhiệm mân côi diễn tả tâm tình yêu mến của mẹ trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh kính mừng được dệt nên từ lời chào của sứ thần Gabriel hợp với lời mừng của bà Elizabeth, làm thành lời xưng tụng Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Kinh kính mừng cũng là lời cầu nguyện khẩn thiết của tín hữu dâng lên Thiên Chúa qua sự trợ giúp của mẹ Maria. Mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, là thụ tạo duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa. Khi sứ thần đến báo tin con Thiên Chúa sẽ giáng sinh làm người, mẹ Maria đã khiêm tốn thưa lên rằng: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền." Từ đây, cuộc đời mẹ đã thực sự thay đổi. Mẹ không còn sống cho riêng mình, nhưng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, mẹ đã cưu mang cả vận mệnh của nhân loại. Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui hạnh phúc, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm đau khổ, mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa, nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên chọn, nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra hòa với nước mắt của mẹ khai sinh nhân loại mới, Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Cùng với mẹ Maria, các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu. Vì thế, kinh Mân Côi trở thành phương cách cầu nguyện hữu hiệu cho người tín hữu. Trong tông thư kinh Mân Côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về vai trò quan trọng của mẹ Maria trong lịch sử cứu độ như sau. Toàn thể lịch sử cứu độ theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của Thiên Sứ Gabriel: "Vui lên đi, hỡi đấng đầy ơn phúc." Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ vạn vật trong Đức Kitô, thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho mẹ trở thành thân mẫu của con người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi lời thưa xin vâng. Nhờ đó, mẹ Maria sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Hôm nay, phụng vụ giáo hội long trọng mừng lễ mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Gấp Thánh Mân Côi, chúng ta cùng lắng nghe lời mẹ nhắn nhủ: hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim mẹ. Và mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Lạy mẹ Maria, lời kinh Mân Côi là tiếng lòng con thảo hướng về mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết thiết tha thực thi thánh ý Chúa qua từng mầu nhiệm Mân Côi. Nhờ lời truyền cầu của mẹ, kinh Mân Côi sẽ trở thành chiếc cầu thiêng liêng đưa dẫn chúng con vượt qua thân phận con người yếu đuối để tiến vào miền sự sống vinh quang. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.